Kính chào quý thính giả, hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là bài học Thánh Kinh ngày Chủ nhật. Và bây giờ kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào giờ thờ phượng.
Time.
xin đọc Thi Thiên thứ 73. Đức Chúa Trời thật đãi Israel cách tốt lành, tức là những người có lòng trong sạch. Còn về phần tôi, chân tôi đã gần vấp, suýt chút bước tôi phải trơn trượt. Vì khi tôi thấy sự hưng thịnh của kẻ ác, thì có lòng ganh ghét kẻ kiêu ngạo. Vì trong cơn chết, chúng nó chẳng bị đau đớn. Sức lực của chúng nó vẫn đầy đủ. Chúng nó chẳng bị nạn khổ như người khác, cũng không bị tai họa như người đời. Bởi cớ ấy sự kiêu ngạo làm cây kiền cho cổ chúng nó, sự hung bạo bao phủ chúng nó như cái áo, mắt chúng nó lộ ra trong mỡ, tư tưởng lòng chúng nó tuôn tràn ra. Chúng nó nhạo báng, nói về sự hà hiếp cách hung ác, chúng nó nói cách cao kỳ, miệng thì nói hành thiên thượng, còn lưỡi lại phao vu thế gian. Vì cái ấy dân Chúa xây về hướng đó, và chúng nó uống nước cạn chén. Chúng nó nói rằng, làm sao Đức Chúa Trời biết được? Há có sự tri thức nơi đấng chí cao sao? Kìa là những kẻ ác, chúng nó bình an vô sự luôn luôn. Tôi đã làm cho lòng tôi tinh sạch, và rửa tay tôi trong vô tội. Việc ấy coi thật luống công. Vì hàng ngày tôi phải gian nan, mỗi buổi mai tôi bị sửa phạt. Nếu tôi có nói rằng, ta sẽ nói như vậy, ắt tôi đã phạm bất trung cùng dòng dõi con cái Chúa. Khi tôi suy gẫm để hiểu biết điều ấy, bèn thấy là việc cực nhọc quá cho tôi. Cho đến khi tôi vào trong nơi thánh của Đức Chúa Trời, suy lường về sự cuối cùng của chúng nó, Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt, khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa, chúng nó bị hủy diệt trong một lát, chúng nó vì kinh khiếp mà phải tiêu hao hết. Lạy Chúa, người ta coi thường chiêm bao khi tỉnh thức thể nào, Chúa khi tỉnh thức cũng sẽ khinh rẻ hình dạng chúng nó như vậy. Khi lòng tôi chua xót và dạ tôi xôn xao, thì bây giờ tôi ở ngu muội, chẳng hiểu biết gì. Trước mặt Chúa tôi ở khác nào một con thú, nhưng tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúa đã nắm lấy tay hữu tôi. Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi, rồi sau tiếp rước tôi trong vinh quang. Ở trên trời, tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất, tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thịt và lòng tôi bị tiêu hao, nhưng Đức Chúa Trời là sức lực của lòng tôi và là phần tôi đến đời đời. Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư vong. Chúa sẽ hủy diệt hết thảy kẻ nào thông dâm, xây bỏ Chúa, nhưng lấy làm tốt thay cho tôi đến gần Đức Chúa Trời. Tôi nhờ Chúa Giê-hô-va làm nơi nương náu mình để thuật lại hết thảy công việc Ngài đã làm cho tôi. Lạy Chúa Giêsu yêu quý, Chúa đang ở gần những người có lòng thành thật cầu khẩn Ngài. Bao nhiêu thính giả của chúng con đang đón chờ tiếng của Chúa phán bảo trong tâm hồn của mỗi chúng con. Giờ này chúng con cúi đầu đến với Chúa, xin Chúa ban phước lành cho chúng con, tha thứ những lỗi lầm của chúng con, cho chúng con bước vào những ngày mới trong quyền năng của Chúa, để chúng con đắc thắng được hoàn cảnh khó khăn hoặc tất cả những điều gì xảy đến chúng con mà chúng con không bằng lòng. Chúng con đang gặp những khó khăn. Chúng con cầu xin quyền năng của Chúa ban bình an cho tâm hồn chúng con, để cho mỗi chúng con được hướng về Chúa, yêu mến Ngài càng thêm, mặc dù trong những khó khăn mà chúng con đang gặp. Chúng con không bỏ lòng tin, chúng con cứ đứng vững, cứ quyết tâm, trung tín, yêu mến Chúa. Xin lời Chúa hôm nay trong thư Philip ngấm sâu vào tâm hồn chúng con, cho chúng con biết áp dụng để chúng con bước đi trong tuần lễ mới này với quyền năng của Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta tiếp tục bài học nghiên cứu lá thư Philip của sứ đồ Phao-lô. Thư Philip chương thứ 2 từ câu 1 đến câu 10 và đề tài của bài hôm nay là Hợp nhất và khiêm nhường. Trước tiên chúng tôi sẽ đọc Philip chương thứ 2 câu 1 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng đọc với chúng tôi. Vậy, nếu trong Đấng Christ có điều yên ủi nào, nếu vì lòng yêu thương có điều cứu giúp nào, nếu có sự thông công nơi Thánh Linh, nếu có lòng yêu mến và lòng thương xót, thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn. Chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Chúa Cứu Thế Giêsu là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Một trong những nan đề của một cộng đồng là có những mối bất hòa. Trong phần Kinh Thánh ta học hôm nay nêu lên hai nguyên nhân gây bất hòa. Thứ nhất là tranh cạnh và thứ hai là hư vinh. Bản Kinh Thánh Diễn Ý dịch hai nguyên nhân này là tham vọng cá nhân và tự đề cao. Nói ngắn gọn là tính ích kỷ. Làm thế nào giải quyết được tình trạng bất hòa? Đây là việc chúng ta sẽ phân tích để tìm ra. Trước tiên chúng ta xem căn bản của một cộng đồng dân Chúa là gì. Câu 1, câu 2. Có điểm thứ nhất nêu lên là hợp nhất với Chúa Giêsu. Người tin Chúa là bằng lòng gia nhập vào thân thể của Chúa Giêsu, chứ không phải vào một tôn giáo hay một giáo hội. Khi được Chúa tha thứ tái tạo, ta trở thành người thánh và thuộc về hội những người thánh, nghĩa là những người dành riêng cho Chúa sử dụng. Trong cuộc hợp nhất với Chúa, ta cần khuyến dục, khích lệ và an ủi nhau trong tình thương của Chúa. Từ an ủi có nghĩa là khích lệ, khuyến dục, và từ cứu giúp lại có nghĩa là an ủi. Điểm thứ hai là thông công trong Thánh Linh. Thánh Linh là sức mạnh đưa người cùng tin Chúa kết hợp với nhau, vì Thánh Linh cảm hóa lòng người để chịu đựng nhau và xót thương nhau. Từ yêu mến đây mang nghĩa dịu dàng. Trong Thánh Linh, mọi người sống dịu dàng, chịu đựng và cảm thương nhau. Vẫn trong câu 1 và câu 2, ta tìm thấy bốn phương cách đưa đến hợp nhất trong cộng đồng người tin Chúa. Thứ nhất là thương yêu. Thương yêu là sắc thái đầu tiên trong trái Thánh Linh. Nơi nào có tình thương thì nơi ấy có hợp nhất và đoàn kết. Mất tình thương chỉ còn hận thù và tranh chấp thôi. Nguyên tắc thứ hai là đồng tâm. Đồng tâm nghĩa là cùng suy nghĩ về một hướng. Người ta bảo rằng những người yêu thương nhau không nhìn nhau, nhưng cùng nhìn về một hướng. Nguyên tắc thứ ba là tránh tham vọng ích kỷ và tìm hư vinh. Tránh tìm tư lợi hoặc địa vị cho cá nhân mình. Vì tin Chúa là để tôn thờ Chúa và phục vụ. Người phục vụ không thể ích kỷ và chuộng hư vinh, vì phục vụ là làm tôi tớ hay nô lệ. Phương pháp tránh tìm tham vọng cá nhân và hư vinh là coi người khác hơn mình, tức là khiêm nhượng. Phương cách cuối cùng để đưa đến hợp nhất trong cộng đồng người tin Chúa là đừng chăm về tư lợi, mà phải lưu ý đến quyền lợi của người khác nữa. Trong khúc Kinh Thánh này, chúng ta cũng thấy Sứ đồ Phao-lô nêu lên gương sáng từ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu đã vào thế giới con người. Đây là một biến cố quan trọng. Nhưng trong khúc Kinh Thánh này, chúng ta nhìn vào khía cạnh khiêm nhường hạ mình của Chúa Giê-xu. Sau khi khuyên bảo về việc tránh tranh cạnh và tìm hư vinh, Sứ đồ Phao-lô bảo người đọc hãy theo gương của Chúa Giê-xu. Tâm tình của Chúa Giê-xu là gì? Câu 7, tự bỏ mình đi, nguyên văn là tự dốc đổ những gì quý nhất, cao nhất, đó là cùng mang địa vị với Đức Chúa Trời, bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giêsu đã bằng lòng xuống thế gian làm một con người hèn hạ. Thứ hai, tự hạ mình xuống trong câu 8. Hạ mình từ Thượng Đế làm người đó là việc quá lạ lùng. Chúa Giêsu còn hạ mình hơn nữa, đó là bằng lòng chịu án tử hình dành cho tử tội và bị treo trên thập giá. Ta nói gì về tâm tình của Chúa Giêsu? Chúa Giêsu biểu hiện tình thương của Thượng Đế, của Đức Chúa Trời, đến thế gian làm người, chịu hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho mỗi con người. Chúa Giêsu vào đời để chết cho nhân loại được cứu. Tình thương và đức khiêm nhượng của Chúa Giêsu ta không thể nào bắt chước được. Nhưng hãy mang tâm tình khiêm nhường hạ mình vì người khác như thế. Sau khi đã hy sinh, Chúa Giêsu phục sinh khải hoàn và thăng thiên về nơi cao quý nhất trên trời. Ngài mang danh hiệu cao quý nhất. Một ngày kia toàn thể nhân loại và sinh vật trong trời đất đều tung hô ca ngợi Chúa Giêsu và tôn vinh Thượng Đế. Tất cả rồi sẽ phải quỳ xuống tôn thờ Chúa Giêsu là vua vũ trụ. Không có ai khiêm nhường bằng Chúa Giêsu và cũng không có ai chiếm ngôi cao chủ tể vũ trụ của Chúa Giêsu cho được. Trong khúc thánh kinh này, chúng ta có các bài học sau đây. Thứ nhất, phải có tâm tình khiêm nhường hạ mình như chính Chúa Giêsu là đấng ta tôn thờ. Thứ hai, phải coi người khác tôn trọng hơn mình và lưu ý đến quyền lợi của người khác nữa. Thứ ba, phải bỏ đi tính tranh cạnh và tìm hư vinh cho cá nhân mình. Và thứ tư, phải hợp nhất với nhau trong tinh thần khiêm nhường. Xin nhắc lại bốn điểm này. Thứ nhất, phải có tâm tình khiêm nhường hạ mình như chính Chúa Giêsu là đấng ta tôn thờ. Thứ hai, phải coi người khác tôn trọng hơn mình và lưu ý đến quyền lợi của người khác nữa. Thứ ba, phải bỏ tính tranh cạnh và tìm hư vinh cho cá nhân mình. Và thứ tư, phải hợp nhất với nhau trong tinh thần khiêm nhường hạ mình. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta khi đọc lời Chúa thì có thể áp dụng được. Đây là các điểm chúng ta có thể học được và áp dụng căn cứ trong thư Philip chương thứ 2 từ câu 1 cho đến câu 10. Chúng tôi ước mong quý thính giả đọc lại khúc thánh kinh này hôm nay và để nhiều thì giờ suy niệm cũng như đến với Chúa cầu nguyện tương giao với Ngài. Xin Chúa thay đổi tâm hồn mình để những giá trị thật của Chúa được thể hiện trong đời sống mình và có thể trở thành những dụng cụ để Chúa sử dụng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúng ta noi theo tấm gương của Chúa Giêsu, Ngài đã hạ mình cho đến chết trên thập tự giá, Ngài đã hy sinh chuộc tội cho nhân loại. Chúng ta có thể làm được gì cho anh em chị em của mình? Chúng ta có thể làm gì để đem lời Chúa đến cho đồng bào chúng ta nếu chúng ta không đoàn kết, không khiêm nhượng và không quan tâm đến quyền lợi của những người khác chung quanh mình? Huyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và Huyền xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngồi nước uy quyền vinh hiến đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.